xin nhận nghĩa tiếp giác tu. Ở đây nói là mình có học Phật, mình mới biết cái thân của mình ấy, nó là một quý báu vô giá. Tại làm sao học Phật mới biết thân mình là quý, còn người ngoài đời thì người ta không biết cái thân là quý. Đạo Phật mới biết được thân làm người này đó là một cơ may quý báu vô giá, mới biết quý cái thân này. Thế tôi thì tôi lại thấy ngược. Mình học đạo Phật, mình mới quán bất tịnh, mình mới thấy được cái thân mình nó thối, sắp sửa thối nát, nó là cái mà nhơ bẩn. Chứ những các người ở ngoài đời, người ta không bao giờ người ta quan sát cái thân người ta. Cái mũi nó chảy mũi, cái miệng chảy đờm, cái mắt ra thì ra ghèn, cái tai ra gáy, rồi phân rồi tiểu, rồi các lỗ chân lông chảy mồ hôi. Cái thân này là đáng chán. Có phải chúng mình có học đạo Phật mới biết cái cả đó không? Cái rồi lúc chết ấy, thì cái thân này nó sình, nó thối, rồi nó hoa dòi, rồi nó nứt loét, rồi gớm nó thối lắm, không ai chịu được. Đến nỗi người ta phải bỏ vào quan tài, người ta mà bỏ quan tài mà nó xì ấy là người ta sợ lắm. Phải đóng cho thật kỹ, mà bỏ quan tài ấy, vẫn chưa yên tâm, còn phải bỏ xuống đất, mà phải chôn 3 thước sâu nữa. Đấy, để làm gì? Tại sao mà chôn sâu như thế? Chôn sâu rồi lại còn đắp thật chặt, để làm gì thế? Thế thế, thế thì bẩn quá đi, cái quý đi. Mà sao đây lại bảo có học đạo Phật mới biết cái thân này ấy, là một cơ may quý báu vô giá. Chứ hết cái gì là gọi là cái cơ may đã. Cơ duyên, may nghĩa là may mắn. Đã được gặp cái thân người là được một cơ duyên may mắn. Tức là một cái hên lắm, thì gọi là cơ may. Vậy cái câu này nói gì? Nếu mà làm con chó không bao giờ hiểu được cái đạo lý là cái gì cả, cái thiện cái ác không hiểu được. Cho nên làm con chó, làm con mèo, cho đến làm ma, làm quỷ, cái đời sống nó mê muội tối tăm. Chỉ biết đối như là ma quỷ ấy, chỉ biết đối xử với nhau bằng dao gươm, đánh nhau bằng gậy. Thế mà làm những các loài vật thì mình có giảng pháp ở bên tai họ bao nhiêu, họ cũng không làm sao hiểu được. Bởi vì cái trình độ, cái bộ óc nó làm chướng ngại, những các cái bộ phận trong cơ thể nó làm chướng ngại, cho nên cái loài vật không làm sao mà hiểu được. Còn làm ma làm quỷ thì hiểu được, nhưng mà đời sống nó chịu những cái nghiệp ác báo, cho nên khó nói chuyện tu hành. Chỉ có làm quậy trời là sung sướng, nhưng mà cái sướng nhiều quá thì nó lại gây mê, khiến cho không thể nào tu được, không tỉnh được ra. Ăn thì ngon quá, ở thì sướng quá, người chung quanh người ta chiều chuộng mình quá, cho nên khó mà tỉnh ngộ được. Thế cho nên cõi trời cũng, ở cõi trời thì chỉ hưởng sướng cho nó qua ngày thôi, chứ không khó tỉnh lắm. Mà các cõi dưới, địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh thì lại khổ quá. Cái thân nó là cái báo chướng, không thể tỉnh được ra. Duy chỉ có làm người thì bây giờ nói chuyện đạo lý mới hiểu được. Nói đến cái ác, người ta biết sợ. Nói đến cái thiện, người ta biết mừng. Thì phải cái thân người, cái bộ óc của loài người, cái cơ thể của con người, thế thì nó mới đủ khả năng. Thế cho nên phải học đạo Phật, Đức Phật mới vạch cái chỗ ấy ra. Chỉ được thân người ấy thì mới nói chuyện tu, mới nói chuyện học. Cho nên tất cả các vị Phật mà thành Phật ở trên trái đất này toàn là khi làm người. Ngay Đức Thích Ca của mình cũng vậy, khi làm người trong cái thân người mới có sự giác ngộ. Còn ở các nơi khác không giác ngộ được. Thế thì đấy, cho nên người có học giáo lý của Phật mới biết bây giờ mình được làm người là một cơ may, là một cái may mắn lớn lắm, là một cái cơ duyên để mình có thể tu, có thể học được. Ngoài ra nếu mà mất cái thân này rồi thì khó khăn lắm, khó khăn nói chuyện mà học đạo. Chỉ trừ những vị mà người ta siêu vượt về thẳng cõi Phật A-di-đà thì những vị ấy đủ hoàn cảnh. Thế mà cũng phải làm người thì mới biết niệm Phật, mới tin có cõi A-di-đà để mà về cõi Phật. Chứ còn những các loài chó, loài mèo, những các cõi khác, người ta không tin được, ta không hiểu được, mà người ta cũng không niệm Phật được. Chỉ có cõi trời ấy, người ta niệm Phật được, nhưng mà người ta mãi sung sướng quá, ăn ngon quá, đi chơi vui quá, đàn ca sung sướng quá, người ta không thể dứt được ra, nó làm nó gây mê, khiến người ta không tỉnh được. Cho nên chỉ ở trong loài người Đức Phật mới bảo có cõi cực lạc đấy, niệm Phật đi mà vãng sanh. Cho nên chỉ có ở loài người mới có cái cửa để giải thoát cái luân hồi. Thế cho nên cái thân người là quý vô cùng, tuy nó nhơ nó bẩn thế nhưng mà nó là cái cơ duyên độc nhất để cho chúng ta học đạo, hiểu đạo và tu đạo. Xin đọc tiếp. Cái thân mình để lễ Phật, để tụng kinh, để thọ giới, để trì giới. Tiếp.
Thanh lọc tâm thất là ông. Thanh lọc cái tham sân si.
Đấy. Rửa sạch cái tâm của mình. Gì nữa?
Cải thiện tấm tình con thành
ra tốt. Đấy. Tiếp.
Khi ta còn
mọi khi thì hơi một tí thì lầu bầu. Đó. Nói thì cấm ca cấm cảnh. Thế. Thì bây giờ an tịnh cái tinh thần lại, lời nói cho nó khoan thai rõ ràng. Đó. Mình cải thiện lại cái tâm tính mình. Thế vậy là có ba việc cả thầy. Việc thứ nhất là thanh lọc cái tâm thức, phải không? Thế việc thứ hai là cải thiện con người. Và việc thứ ba là cải thiện tánh tình ta. Đấy. Thế thì khi ta còn làm việc, có thể làm việc ấy. Vậy việc ấy đây là việc nào? Việc ấy, một là thanh lọc tâm thức, hai là cải thiện con người, ba là cải thiện tánh tình. Thôi chỉ nói tóm lại, tức là ta đang tu. Và thế vậy thì khi ta còn có thể làm việc ấy, tức là khi ta còn có thể tu hành. Bây giờ mình có cái thân người là cái lúc mình phân biệt được như thế là xấu, như thế là hư. Rồi mình lại tập chừa bỏ nó đi. Thì chỉ khi bây giờ đây đang có cái thân người mình mới làm được cái việc này mà thôi. Chứ đến khi mà chết rồi mà làm ma làm quỷ thì bên trái một con quỷ nó cầm dao, bên phải mà con quỷ nó cầm búa, mình còn hoảng sợ, mình còn bỏ chạy, làm sao mà nói cái chuyện xoay lại cái tâm mà tu cái tâm. Cho nên kiếp sau khó lắm. Thế đấy là làm ma quỷ thì tỉnh táo sáng suốt, nhưng mà cái cảnh nó khó tu. Còn nếu mà lạc về những loài chó, loài mèo, con sâu, con bò, hay là con trâu, con bò, cái lúc bây giờ làm sao mà nói chuyện xoay lại cái tâm mình mà biết cái gì là cái thiện với cái ác nữa. Thế cho nên chỉ có bây giờ đây là chúng ta làm được cái việc này mà thôi. Nếu chúng ta để lỡ cái cơ hội này mà không lo xoay cái tâm mình, chừa những cái sân, cái giận, cái tham, cái hờn, cái tủi, đấy, không lo bây giờ đang có thân người, không lo tách ra, mà mình lại có pháp môn niệm Phật nữa. Niệm Phật tin tưởng có Phật cứu mình, có Phật soi xét mình, đấy, tin tưởng có vị đại từ bi đang giúp đỡ mình. Thế mà bây giờ mình lại không xoay lại tâm mình để sửa cái tâm. Hết cái cơ hội này rồi mà làm chó làm mèo, làm sao biết là có Phật đứng đây, làm sao biết được cái phải cái trái. Thế cho nên bây giờ là lúc chúng ta còn có thể làm được cái việc này. Cho nên rất tội nghiệp những các vị không được gặp đạo, không biết tu hành, thành ra cứ uổng phí cái tuổi, cái ngày giờ làm được cái thân người, không biết tu để thiện lên, để mai đây về đường hiền, đường thánh. Nhưng mà muốn ngày mai mình về đường hiền, đường thánh, thì ngay bây giờ mình phải là hiền, là thánh đã. Cho nên phải tập. Bây giờ mình cái việc này mình làm được, vậy cố gắng làm ngay bây giờ, tập làm hiền, làm thánh. Tập cái miệng nó nói những cái lời đúng, đúng pháp, những lời chân thật, những lời hòa nhã, những lời lợi ích. Rồi tập cho cái thân của mình nó đừng có những các cái dáng điệu đỏng đảnh, đáo để, hay là khinh nhận thường người khác. Phải tập cho cái thân của mình nó thuần thục, nó khiêm tốn, nhu hòa. Bây giờ là cái lúc chúng ta có thể làm được. Cho nên cố gắng đi.